Thế mời các anh chị lấy thư Roma. Thánh Phaolô có 14 lá thư, và như sắp xếp ở trong bộ Kinh Thánh đó, thì người ta có cái câu thơ nó giúp cho mình dễ nhớ. Ngày xưa chúng tôi học và thuộc lòng cái câu là Rococo Galefi Contestes Tim Tim Tít Tít Philehe. Đọc cái đâu biết thứ tự của những 14 lá thư của Phaolô. Thế nhưng mà chúng ta học ở trong lớp Kinh Thánh trong tuần á, thì đã nói nhiều lần rồi, để theo thứ tự thời gian. Anh thử ra mình đọc thư Côrintô trước, phải không? Mà thật ra theo sắp xếp ở trong bộ Kinh Thánh thì thư Roma là thư đầu tiên, và là lá thư rất quan trọng về mặt giáo lý. Cho nên tôi mời các anh chị đọc luôn một vài bản văn trong thư Roma. Chương thứ nhất, câu 18. Mời các anh chị lấy câu 18. Chúng ta đọc cho hết câu 23. Người ngoài phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy,
chân lý, những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, chỉ không con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người, do đó họ không thể tự vào chúa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải nào. Trái lại, đầu óc họ suy luận biến động, và tâm trí ngu si của họ hóa hang mê muội. Họ quen mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì tin Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.
Và chúng ta ngừng ở đây. Các anh chị để ý câu 20 ấy. Những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người. Bởi vì Chúa vô hình mà, thế nên sao mà chúng ta thấy được? Nhưng mà Thánh Phaolô nói tiếp: từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ thì trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Câu này rất là quan trọng, và đây chính là nền tảng Kinh Thánh. Để dựa vào đó, Giáo hội Công giáo khẳng định rằng căn cứ vào vận hành và biến hóa của thế giới, căn cứ vào tính vô thường, vào trật tự, vào vẻ đẹp của thế giới, chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa như là nguyên thủy và cùng đích của vũ trụ. Bây giờ mình quan sát thế giới, cái vẻ đẹp của thế giới. Nhiều khi chúng ta ngắm một bức tranh, mình bảo đẹp quá, nhưng mà thực sự cái bức tranh đó nó có thấm thía gì với thiên nhiên mà Chúa tạo dựng? Đẹp vô cùng. Nhiều khi mình bận rộn quá, hoặc cũng có một lý do thực tế là đời sống của chúng ta có những khó khăn vật chất khiến cho mình không có dịp để đi ra khỏi thành phố này nhiều, chiêm ngắm cái vẻ đẹp thiên nhiên Chúa ban tặng. Cái vẻ đẹp đấy tự nó có, hay là có một đấng nào tạo nên vẻ đẹp? Rồi khi mình nhìn vào thế giới, một thế giới hết sức là trật tự, giả như trái đất của chúng ta mà gần mặt trời hơn một tí nữa thì chắc là mình không có mặt ở đây đâu. Mà giả như trái đất ấy xa mặt trời hơn một tí thì chắc mình không có mặt ở đây đâu. Vậy mà đang khi đó trái đất mình đang sống đây chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong hệ thái dương, mà hệ thái dương chỉ là một hệ hành tinh nhỏ bé trong cả một dải ngân hà, và vũ trụ này là cả triệu triệu dải ngân hà. Khủng khiếp. Mà trật tự, mà hài hòa. Cái sự hài hòa và trật tự đấy tự nó có à? Nhiều nhà khoa học thì bảo nó ngẫu nhiên thôi. Nó ngẫu nhiên thì cũng giống như các anh chị tưởng tượng là có 7 nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mình cầm mình tung lên, nó rơi xuống tự nhiên, nó thành bài Lắng Nghe Lời Chúa. Dễ quá. Rồi tính vô thường của vũ trụ, vô thường có nghĩa là nó không có thường hằng, nó không có mãi mãi. Ngay cả chúng ta đây này, mình có đây mà đâu có mãi đâu, 50 năm nữa. Rồi trước đây 100 năm các anh chị và tôi ở đâu? Cho nên cái hiện hữu của chúng ta và hiện hữu của bao nhiêu loài trong vũ trụ này, nó không phải là một hiện hữu tất yếu, một hiện hữu thường hằng, nó tính vô thường. Vậy thì ai mới là đấng thường hằng? Cái câu của Thánh Phaolô ở trong thư Roma mà chúng ta vừa đọc lại lần thứ hai đó là một trong những nền tảng quan trọng của Kinh Thánh, để trên nền tảng đó giáo hội Công giáo đưa ra giáo huấn là chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa như là nguyên lý và cùng đích của vũ trụ khi ta chiêm ngắm vũ trụ và thế giới mà Người đã tạo dựng. Trong thực tế, nguyên tắc là như vậy.